Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Một thính giả tên TJ hỏi về bệnh cường tuyến giáp Bayes Down.
Tại vì em bị cái thyroid này cũng cỡ 10 năm rồi đó. Cái PSI của cái thằng hyperthyroid em không hiểu cái đó là nó nói lên cái gì. Thì em thấy cái kết quả mà TSI á là 315, còn cái trong giới hạn nó cũng phải là nhỏ hơn 140, cho nên nó ghi là quá cao. Em không biết nó bị ảnh hưởng cái như thế nào, cho nên cái chu kỳ nó ra nhiều quá, cho nên làm em sợ rồi cái em mới đi bệnh viện. Thì mấy hôm nay lâu giờ em cái chu kỳ em nó stop rồi, mà tự nhiên cái 3 ngày hôm nay nó bị quá nhiều, cho nên em sợ đó. Bị mấy hôm nay nó bị swollen, nó bị sưng á, u cái tuyến giáp á, thì nó gọi là nhiễm độc giáp. Thì em nói văn phòng em giải thích thì người ta mới in ra kết quả, thì thấy cái TSI á, cái result nó là 315, còn cái trong cái giới hạn người ta cho phép là phải nhỏ hơn 140, cho nên em muốn hỏi bác sĩ là cái đó nó có ảnh hưởng đến cái chu kỳ của người phụ nữ không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một vị thính giả bị bệnh cường tuyến giáp đã 10 năm nay và hiện nay đang test gọi là TSI. Chúng ta sẽ giải thích cái vấn đề này cao và có kinh nguyệt quá nhiều. Thì câu hỏi là cường tuyến giáp có liên hệ gì đến việc kinh nguyệt ra máu quá nhiều không? Thì cũng như mọi khi chúng ta chỉ bàn để cùng nhau học hỏi, hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Người bệnh cần được một bác sĩ của mình chữa bệnh và theo dõi. Bây giờ trước hết tôi xin nói về cái bệnh tuyến giáp. Gọi là cái bệnh Bayes Down. Ở Việt Nam thì tôi thấy gọi là Bayes Down. Và ở bên Mỹ thì gọi là Graves' Disease. Chỉ khác cùng là một thứ bệnh. Nhưng Bayes Down là tên của một cái nhà bác học người Anh vào thế kỷ thứ 19. Và ở bên Anh thì bên thế giới tiếng Anh thì dùng cái tên khác là cái tên Graves Disease. Xin lỗi, Bayes Down là tên của một cái người Đức và Graves là tên của một nhà bác học người Anh thế kỷ thứ 19, và bên Mỹ thì gọi là Graves Disease và ở Việt Nam thì gọi là bệnh Bayes Down. Đây là một cái bệnh mà từ miễn nhiễm, từ miễn dịch, gọi là autoimmune disease, có nghĩa là cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ miễn dịch của cơ thể nó chống lại cái mô của chính cơ thể của nó. Và nó gồm ba cái triệu chứng chính, là thứ nhất là cường tuyến giáp, hyperthyroidism. Triệu chứng thứ nhì là cái bướu cổ, và triệu chứng thứ ba là cái lồi mắt, mắt lồi mắt. Và trong từ tiếng Anh gọi là exophthalmos, exo có nghĩa là đi ra ngoài, ophthalmos có nghĩa là con mắt. Bây giờ chúng ta trở về một số căn bản về cái tuyến giáp tràng. Cái tuyến giáp tràng trong tiếng Anh gọi là thyroid gland. Nó là một cái tuyến nội tiết, có nghĩa là nó tiết những cái chất hormone vô trong cái máu của chúng ta. Và nó nằm ở phía trước của cái cổ, và cái hình nó giống như chữ H hoa. Nó có hai cái thùy hai bên và nối điện liền với nhau bằng một cái eo ở giữa. Và nó nằm vắt ngang ở cái phía trước của cái ống khí quản của chúng ta, ngang cái thanh quản, cái nơi chúng ta thấy giống như cái trái bom của Adam. Thì xích xuống một chút xíu, đó là cái mức của cái tuyến giáp tràng, nó nằm ở trên cổ. Và mỗi bên cái bề cao của mỗi thùy nó chừng 5-6 cm và tuyến nặng chừng 25-30 gram. Cái hình như là một con bướm nó nằm ở trước cổ. Và lúc nào mà người phụ nữ có thai hay là có kinh nguyệt thì nó to hơn bình thường một chút, có thể thấy rõ hơn. Và ví dụ do một cái lý do bệnh nào đó, cái tuyến này nó to hơn nữa, nó lộ ra, thì chúng ta thường gọi đó là cái bướu cổ. Thì cái tuyến chúng ta nói là bình thường nó nặng chừng 30 gram, nhưng mà có những cái bướu mà ngoài hàng, ví dụ như vừa đây, gần mới đây, ở bên Ấn Độ, người ta giải phẫu, người ta cắt ra một cái bướu tuyến giáp nó nặng đến 4 kg. Rồi bên đó là chuyện ở bên Ấn Độ, và cái ông bệnh nhân đó, ông bị cái bướu này đến 40 năm. Và cái tuyến này thì nó tiết ra, chúng ta nói nó tiết ra vào máu, gọi là tuyến nội tiết, thì gọi là cái hormone tuyến giáp, là thyroid hormone. Thì bình thường cái hormone tuyến giáp này nó cần thiết cho sức khỏe và của chúng ta và cho sự tăng trưởng của những cái trẻ em và sự phát triển của trẻ em. Nếu mà đứa trẻ nó sinh ra mà nó thiếu cái thyroid hormone, cái hormone từ tuyến giáp, thì nó có thể bị chậm phát triển và bị đần độn. Thì cái cách của nó làm việc là nó kích thích cái sự tiêu dùng oxy cho biến dưỡng nữa, và nó tổng và cần cho sự tổng hợp protein. Bây giờ cái sản xuất cái hormone bình thường của cái tuyến giáp á, nó được điều tiết bởi một cái hormone khác nữa, gọi là cái thyroid stimulating hormone, viết tắt chữ là TSH. Thì cái TSH này á, nó kích thích những cái receptor ở trên cái tuyến giáp, những cái thụ thể ở trên cái tuyến giáp. Và cái TSH này thì nó do một cái tuyến khác nó nằm ở dưới não bộ. Cái tuyến đó gọi là cái tuyến yên trước, và tiếng Anh gọi là anterior pituitary gland, nó tiết ra. Bây giờ nếu mà cái anterior pituitary là cái tuyến yên trước là nó sản xuất ra quá nhiều cái chất TSH thì cái tuyến giáp tràng nó sẽ làm việc nhiều hơn, nó quá cái mức bình thường, nó sản xuất quá nhiều cái thyroid hormone, quá nhiều cái hormone của tuyến giáp, thì lúc đó chúng ta gọi là cái cường giáp, cường nó có nghĩa là mạnh, là hyperthyroidism. Thì trong cái bệnh Basedow này, hay là trong cái bệnh Graves, nói theo tiếng Anh ngữ đó, thì cái cơ thể của cái người bệnh, họ sản xuất những cái kháng thể, chúng ta đã nói đây là một cái bệnh mà từ miễn nhiễm hay là của cái cơ thể. Thì cái cơ thể sản xuất ra những cái kháng thể có khả năng kích thích những cái thụ thể mà chúng ta vừa nói trong cái tuyến giáp, tương tự như là cái TSH nó kích thích cái tuyến giáp như vậy. Và những cái kháng thể này, bất bình thường này, nó có tác dụng làm cho cái tuyến giáp nó sản xuất thêm hormone tuyến giáp quá nhiều, cao hơn là cái mức vừa phải bình thường, tạo nên tình trạng cường giáp mà trong tiếng Việt chúng ta cũng nói là nhiễm độc giáp. Thì đó là dịch cái từ trong tiếng Anh gọi là thyrotoxicosis, có nghĩa là trong cái trường hợp những cái hormone mà tuyến giáp nó có nhiều quá, nó kích thích, là giống như là nó kích thích, nó đặt cái cơ thể chúng ta trong một cái tình trạng bị ngộ độc. Bây giờ nói về cái test mà vị thính giả nêu ra ở đây, gọi là test đọc theo tiếng Việt là TSE, hay nếu mà nói tiếng Anh thì là TSI. Nó là viết tắt của cái chữ Thyroid Stimulating Immunoglobulin Test. Chúng ta hồi nãy nói là những cái kháng thể ở trong cái bệnh Graves disease hay là trong bệnh Basedow này, là cái kháng thể bất bình thường đó nó kích thích cái tuyến giáp, làm cho cái tuyến giáp nó phì đại ra, nó to ra, hypertrophy, và nó giải phóng những một cái hormone quá tuyến giáp quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là cường tuyến giáp. Thì cái xét nghiệm này nó đo cái mức của TSE ở trong máu, và đôi khi thì người ta còn gọi đây làm cái test này là test để đo những cái kháng thể kích thích thụ thể TSH, viết theo tiếng Anh là TSH receptor stimulating antibodies. Thì bình thường trong cái phạm vi mà bình thường tham khảo đó thì người ta nói là nó ít hơn là 1/3. Thì trong cái trường hợp đây vị thính giả nói là nó cao hơn cái mức đó. Thì trong những cái người bệnh nhân mà bị mắc cái chứng Graves hay là chứng Basedow, nói theo châu Âu đó, thì cái mức TSE nó được nâng lên có thể cao từ 75-90%. Và cái mức TSE này nó càng cao thì cái bệnh Graves này, bệnh Basedow này lại càng được mình cho mình interpretation, mình diễn giải đó là cái bệnh nó hoạt động nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta đo cái TSE này mà nó vắng mặt, không có thấy, thì cái này cũng không có loại trừ bệnh Graves hay là cái bệnh Basedow. Ví dụ như hay là một số người bị cái bệnh Hashimoto, ngược lại một số người họ bị bệnh Hashimoto là cái bệnh mà cũng có những cái kháng thể nó tới, nó tấn công cái tuyến giáp, nhưng mà những cái người này thì họ lại bị suy tuyến giáp. Thì nhưng mà có một cái giai đoạn họ bị ngắn ngủi, họ bị định kỳ của cái cường giáp, thì họ cũng có thể là có những cái kháng thể này. Và các thử nghiệm của cái chất TSE này thường được thực hiện là để phát hiện cái bệnh Graves và để cái đánh giá cái chuyện cái bướu cổ độc. Nên như có một số người, người ta có những cái bướu mà trong đó nó có nhiều cái cục montinodular, có nhiều cái nốt khác nhau ở trong đó, và người ta gọi là cái bướu độc là tại vì nó tạo ra một cái tình trạng cường tuyến giáp độc. Và những cái người phụ nữ lúc mà bị cái bệnh này mà họ mang thai, thì trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ người ta cũng theo dõi cái này để đánh giá cái nguy cơ khi mà sanh ra cái đứa bé nó có bị cường giáp hoặc là cái bị và hay là bị bệnh Graves hay không. Thì bây giờ nói nhắc lại thì cái cương giáp nó có nghĩa là cái rối loạn tuyến giáp hoạt động quá mức và có quá nhiều hormone tuyến giáp được tạo ra. Thì cái người thường thường cái chứng này nó không có gây ra nó gây ra những cái chuyện như là tắc kinh hay là những cái chuyện kinh nguyệt không có thường xuyên. Thì đó là những cái biểu hiệu thường thấy nhất của cái bệnh cương giáp, có nghĩa là thay vì mỗi tháng có kinh nguyệt thì cũng mấy tháng mới có một lần, và có nhiều người thì tắc kinh luôn. Thì đó là cái biểu hiệu thường gặp của cái chứng cương giáp. Mà lý do tại vì sao là vì cái tuyến giáp, mà hormone của tuyến giáp nó gia tăng ở trong máu, nó gây ra một cái chất protein ở trong máu khác, nó gia tăng lên. Và cái chất protein này nó kết hợp với là cái hormone giới tính, tới với cái estrogen hay là progesterone ở trong cái người phụ nữ. Và vì nó tăng những cái hormone đó lên, thì nó có cái tác dụng ngăn chặn lại cái sự rụng trứng. Cho nên những cái người mà bị cương giáp thì họ hay bị tắc kinh, hay là họ có thể bị kinh nguyệt không có thường xuyên. Trong cái trường hợp ngược lại là cái trường hợp suy tuyến giáp, nghĩa là tuyến giáp nó hoạt động không có đủ mức, thì cái tuyến giáp hoạt động nó dẫn đến là không có dẫn đến cái tắc kinh hay là hiếm kinh nguyệt. Và ngoài ra cái cương giáp hay là cái nhiễm độc giáp nữa trong khi mang thai thì nó cũng làm cho nguy cơ sảy thai. Thì nói một cái cách khác là trong cái trường hợp chúng ta ở đây cũng hơi khó mà quyết đoán là cái chuyện cường tuyến giáp nó ảnh hưởng tới cái vấn đề mà có kinh nhiều hay không, là tại vì thường thường thì cường tuyến giáp nó làm cho cái kinh nguyệt nó không có thường xuyên và nó tắc kinh hơn là nó gây ra những cái chuyện mà chảy máu nhiều. Thì về cái điểm này thì có lẽ vị thính giả nên đi khám một bác sĩ chuyên môn về phụ khoa để xem nó có những cái lý do gì khác làm cho chảy máu ra nhiều hay không trong những cái thời kỳ có kinh. Bây giờ ở trẻ em thì cái bệnh BSDO là cái bệnh Graves, đây là nguyên nhân thường gặp nhất của cái bệnh cường tuyến giáp. Và cao điểm ở trẻ em thì từ 11 tới 15 tuổi, và ở con gái thì gặp 5 lần cái đứa con trai. Và trong gia đình thì thường thường có một cái người khác cũng bị cái tuyến giáp, do cái vấn đề cái từ miễn dịch này nó thường xảy ra nhiều người ở trong cùng một cái gia đình. Thì ngoài cái bệnh triệu chứng do cường giáp thì bệnh nhân BSDO họ còn có những cái triệu chứng mắt do những cái kháng thể tác dụng trên những cái cơ và những cái mô khác ở trong cái hốc mắt. Những cái người này cũng có thể thấy là người ta bị lồi mắt ra ngoài, exophthalmos. Thì lúc mà những cái triệu chứng đầu tiên thì lúc mà bệnh nhân nhìn xuống đất thì cái mí mắt ở trên nó sụp xuống, nó chậm hơn, và cái mí mắt ở phía trên á thì nó rút vào, nhiều khi nó không có nhắm mắt hẳn được và bệnh nhân khó và ít khi chớp mắt. Và như vậy có thể làm cho mắt khô và đôi khi gây ra nhiễm trùng ở mắt. Thì đối với những cái đứa trẻ thì gia đình và bác sĩ có thể là lúc đầu họ không có nhận ngay là đứa bé nó bị BSDO, là Graves' disease. Và có thể để ý tới những cái dấu hiệu lâm sàng tương đối mơ hồ lúc đầu. Ví dụ như là cái đứa bé nó tính tình nó hơi thay đổi, hay là nó có được rối loạn về cảm xúc, là emotional disturbances. Có nghĩa là cái tánh nó nóng nảy, hay là nó khóc, cái buồn, bất bình thường. Hay là nó quậy hơn, nó năng động hơn trước, hyperactivity. Hay là tối ngủ nó nằm không yên, nó đá mền chăn ra khỏi giường. Hay là nó không có chú ý vô bài học. Hay là nó bị nghi là cái chứng thiếu chú ý, là attention deficit chẳng hạn. Trong lúc đó chỉ là những là cái dấu hiệu sớm của một cái bệnh Graves' disease hay là cái bệnh BSDO ở trẻ em. Thì lần lần thì bệnh rõ hơn, và sau đó thì cái đứa bé nó thấy nó ăn rất nhiều nhưng mà nó lại sụt cân, thì đó là một cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh này. Những cái bệnh mà cương tuyến giáp, tim nó đập nhanh, da nó ướt và ngón tay run rẩy lúc nó giang ra. Và cái lúc đó thì chúng ta có thể thấy cổ của cái người bệnh bắt đầu to lên và cái tuyến giáp to hơn, nó đầy ra. Và khi đó đi khám bác sĩ thì bác sĩ thấy nó tuyến lớn, nó phình lên thành cái u mà đều đặn. Và cái lúc đó thì nó giải thích những cái triệu chứng sớm mà chúng ta vừa kể ở trên. Bây giờ chúng ta cũng nên nói về trị liệu của cái vấn đề bệnh BSDO hay là cái bệnh Graves. Thì thứ nhất là có những cái thuốc làm cho cái tuyến giáp không có dùng iốt để tạo ra hormone tuyến giáp. Cái tuyến giáp nó cần iốt thì nó mới tạo ra được cái hormone tuyến giáp, và cái hormone tuyến giáp mới kích thích cái cơ thể cái người bệnh. Còn nếu mà chúng ta nó chặn lại cái tuyến giáp, nó không có dùng được cái iốt thì nó không có sản xuất ra được hormone tuyến giáp được. và đồng thời nó cũng ức chế cái hoạt động cái tự miễn nhiễm ở trong cái tuyến giáp. Thì những cái thuốc đó như là thuốc tên là viết tắt là PTU của cái chữ propionthiouracil hay là metimazole, đó là những cái thuốc mà bác sĩ thường hay dùng. Và biến chứng của những cái thuốc này là có thể nó gây độc tế bào máu, làm cho máu không có sản xuất cái lượng tế bào ở trong đó bình thường. Hay là nó có thể độc với gan, thường thường là PTU là cái thuốc mà hay gây ra độc gan. Và bệnh nhân có thể cần uống thuốc 5 năm hoặc là lâu hơn vì bệnh nó có thể tái phát sau khi mà ngưng thuốc. Chừng 3 hay là tới 6 tháng sau khi ngưng thuốc thì bệnh nó tái phát. Cho nên bác sĩ có thể cho những cái bệnh này, bệnh nhân dùng thuốc lâu dài. Phương tiện thứ hai là một cái số chất iốt mà có phóng xạ. Thì cho những cái bệnh nhân mà trên 10 tuổi thì cái chất phóng xạ nó sẽ phá hủy bớt những cái tế bào ở trong cái tuyến giáp mà nó kích thích quá mức. Và thứ ba nữa là vấn đề cắt giải phẫu, cắt bỏ một phần của tuyến giáp nếu mà chữa thuốc không có hiệu quả. Cái biến chứng của giải phẫu là có thể là sau khi giải phẫu xong thì cái bệnh cường giáp nó còn sót, hay là cái suy tuyến giáp là nếu mà mình cắt quá nhiều, hay là suy tuyến phó giáp là một cái tuyến nó nằm ở bên cái cạnh cái tuyến giáp và nó phụ trách về cái quân bình của những cái chất như là chất calcium. Và cái liệt cái thần kinh thanh quản là vì cái thần kinh mà kiểm soát cái tiếng nói của chúng ta, nó nằm, cái đường đi của nó nằm gần bên cái chỗ cần phải phẫu thuật. Và nếu về những cái người bị mắc lồi thì nếu sau khi mà chữa tuyến giáp mà mắc lồi không giảm thì bác sĩ có thể dùng corticoid liều cao hay là giải phẫu cho bớt lồi, cái đó gọi là surgical decompression. Thì chúng ta vừa điểm qua một số khái niệm căn bản giúp cho gia đình bệnh nhân và vị thính giả ý thức và tìm hiểu thêm về trường hợp cái bệnh cũng khá phức tạp này. Và riêng trong cái câu hỏi là giữa cái cường tuyến giáp và cái vấn đề mà có kinh ra nhiều thì có lẽ là thường thường thì nó không có cái hệ quả cái chuyện giữa hai cái chuyện đó. Thường thường những cái người mà bị tuyến giáp, mà cường tuyến giáp thì thường thường là họ kinh nguyệt họ ít hơn bình thường hay là họ bị tắc kinh. Cho nên có lẽ tôi xin nhắc là vị thính giả nên đi kiếm người bác sĩ chuyên môn về phụ khoa, về phụ nữ. Hay là hỏi một cái người chuyên môn về cái vấn đề nội tiết để mà tìm nguyên nhân của cái vấn đề đó. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.